lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, tập 3, băng số 19. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Hỡi ái nữ của Cha, con là niềm hoan lạc của trái tim Cha. Thật vui sướng khi Cha nhìn vào linh hồn con. Cha ban xuống nhiều ân sủng chỉ vì con. Cha trừ lại các hình phạt cũng chỉ vì con. Con kiềm giữ Cha khiến Cha không thể thực hiện các đòi hỏi của phép công thẳng. Con trói tay Cha lại bằng tình yêu của con. Ngày 13 tháng 7 năm 1937. Hôm nay Chúa Giêsu ban ánh sáng cho tôi biết phải xử đối thế nào với một chị em. Chị ấy đã hỏi tôi nhiều vấn đề thiêng liêng liên quan đến những điều thắc mắc. Nhưng căn bản không phải là câu hỏi. Chị ấy chỉ muốn tìm biết ý kiến của tôi về những vấn đề này, để có chuyện đi tỉ tê với những chị em khác về tôi mà thôi. Ôi, giá mà chị ấy chỉ lặp lại những lời tôi đã nói với chị, mà đừng bóp méo và thêm thắt. Chúa Giêsu bảo tôi phải cảnh giác với chị ấy. Tôi quyết định cầu nguyện cho chị, bởi vì chỉ có lời cầu nguyện mới có sức soi sáng cho linh hồn ấy. Lạy Chúa Giêsu của con, không gì có thể hạ thấp những lý tưởng của con, tức là tình yêu con đã dành cho Chúa. Mặc dù con đường ấy đầy chông gai, nhưng con không sợ tiếc bước. Cho dù mưa rào, những bất hại có trút xuống trên con, cho dù các bạn hữu có từ bỏ con, cho dù mọi sự đều mưu đồ chống đối con và bầu trời trở nên đen tối, cho dù giông tố gầm thét nổi lên, con cảm thấy hoàn toàn đơn chiếc và phải đương đầu với tất cả. Tuy nhiên, con tràn đầy bình an, con vẫn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Ôi, lạy Thiên Chúa của con, và hy vọng của con sẽ không bị dập tắt. Hôm nay, khi một chị đang phiên trực đến gần tôi tại nhà ăn, tôi cảm thấy một cơn nhói đau đớn tại những nơi các thương tích của Chúa Giêsu. Tôi đã được biết về thảm trạng linh hồn của chị ấy. Tôi cầu nguyện nhiều cho chị ấy. Cơn bão thình lình dịu xuống. Tối hôm qua có một cơn bão khủng khiếp. Tôi sắp mặt xuống đất và đọc kinh cầu các thánh. Tôi đọc gần xong kinh cầu, cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không sao đọc nốt cho xong. Khi ấy tôi trỗi dậy thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa trấn áp cơn bão, vì đứa con nhỏ của Chúa không thể cầu nguyện được nữa. Con buồn ngủ quá rồi. Sau những lời ấy, tôi mở tung cửa sổ và không dùng móc để chốt lại nữa. Chị N lúc đó nói với tôi: Chị ơi, chị làm cái gì thế? Gió mấy chắc chắn sẽ đập vỡ cánh cửa sổ mất. Tôi bảo chị cứ việc ngủ yên, và lập tức cơn bão dịu xuống. Hôm sau, các chị em bàn bạc về việc cơn bão đột nhiên dịu xuống mà không biết gì cả. Tôi không nói gì, chỉ tự nghĩ trong lòng: chỉ có Chúa Giêsu và Faustina bé bỏng này biết mà thôi. Ngày 20 tháng 7 năm 1937. Hôm nay tôi biết tin sắp sửa đi Rakka. Tôi vẫn chưa phải đi cho đến ngày 5 tháng 8. Nhưng tôi đã xin mẹ bề trên cho đi ngay. Tôi vẫn chưa gặp cha Andras, nhưng tôi vẫn xin mẹ cho tôi đi càng sớm càng tốt. Mẹ bề trên hơi ngạc nhiên vì tôi muốn đi sớm như thế. Nhưng tôi không giải thích lý do vì sao tôi muốn như vậy. Điều đó sẽ mãi mãi là một bí mật. Trong những hoàn cảnh thế này, tôi đã có một quyết định mà tôi phải giữ. Ngày 29 tháng 7, hôm nay tôi chạy đi Rabka. Tôi vào nhà nguyện và xin Chúa Giêsu ban cho chuyến đi được an lành. Nhưng trong linh hồn tôi có một sự tĩnh mịch tâm tối. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn đơn chiếc và chẳng có một ai để hướng về. Tôi đã xin Chúa Giêsu ở với tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy một tia sáng nhỏ trong linh hồn, như dấu chỉ có Chúa Giêsu ở với tôi. Nhưng sau ân sủng này, sự tối tăm và những bóng mờ trong linh hồn càng gia tăng. Khi đó, tôi thưa lên: Nguyện thánh ý Chúa được nên trọn, vì đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Khi ở trên xe hỏa, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy những cánh đồng nên thơ với những rặng đồi núi. Các cực hình trong linh hồn tôi càng dữ dội hơn. Chị em chào đón và bắt đầu vây quanh tôi thật nồng hậu. Nhưng đau khổ của tôi càng dai dứt hơn. Tôi muốn ẩn mình trong nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một lúc. Tóm lại là được ở một mình. Trong những lúc thế này, không tụ tạo nào có thể đem lại cho tôi sự thư thái. Giả như có nói vài điều về mình, chắc tôi đã cảm nghiệm thêm sầu não mới. Vì thế, tôi đã nín lặng trong những giờ phút thế này và âm thầm phó mình cho thánh ý Chúa. Và điều ấy đem lại cho tôi sự nhẹ nhõm. Tôi không đòi hỏi gì nơi các trụ tạo và chỉ giao tiếp khi cần thiết. Tôi sẽ không tâm sự với họ trừ phi điều ấy làm Chúa thêm vinh danh. Tôi chuyện vãn với các thiên thần. Ở đây, vì tôi cảm thấy không được khỏe nên phải nằm nghỉ trên giường. Tôi cảm thấy những nỗi đau kỳ lạ khắp ngực. Ngay việc cử động bàn tay mà tôi cũng không làm nổi. Có đêm tôi phải nằm như chết, vì nếu động đậy, có lẽ mọi thứ trong phổi của tôi sẽ vỡ ra hết. Đêm dài như bất tận. Tôi kết hợp với Chúa Giêsu tự giá và khẩn nài Cha trên trời cho các tội nhân. Người ta nói các chứng bệnh về phổi không gây ra những cơn đau đớn dữ dội, nhưng tôi lại thường xuyên phải chịu những cơn đau thế này. Ở đây, sức khỏe của tôi suy sụp trầm trọng, đến nỗi phải nằm lu trên giường. Còn chị Anne cho rằng tôi không thể bình phục được vì khí hậu ở Rabka không tốt cho người bệnh. Hôm nay tôi thậm chí còn không thể đi dự thánh lễ và hiệp lễ. Nhưng giữa những đau khổ xác hồn, tôi vẫn lặp đi lặp lại: Nguyện thánh ý Chúa được nên trọn. Con biết lòng Chúa không giới hạn. Khi đó, tôi được nghe một thiên thần hát kể tất cả lịch sử cuộc đời tôi với mọi biến cố trong đó. Tôi ngạc nhiên nhưng được thêm sức mạnh. Thánh cả Giuse thúc giục tôi hãy trung kiên sùng kính Ngài. Kính thánh cả đã dạy tôi phải đọc ba kinh: lạy Cha, kính mừng, sáng danh và kinh hãy nhớ mỗi ngày một lần. Thánh cả nhìn tôi rất nhân từ và cho biết Ngài vẫn phù trợ cho công cuộc lòng thương xót. Ngài hứa ban cho tôi sự trợ giúp và bảo vệ đặc biệt. Hằng ngày tôi đọc những lời Kinh Thánh cả dạy và cảm nhận được sự che chở đặc biệt của Ngài. Ngày 1 tây tháng 8 năm 1937, một ngày hồi tâm đầy đau đớn. Lạy Chúa Giêsu, trong những ngày đau đớn này, con không sao cầu nguyện được bằng cách nào cả. Sự trì trọng của thân xác và linh hồn lại chịu nặng thêm. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy đứa con nhỏ của Chúa đang sa sút. Con không ép mình thêm nữa, nhưng xin suy phục trước thánh ý Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mãi mãi vẫn là Chúa Giêsu của con. Khi đi xưng tội, tôi không biết phải cáo mình thế nào. Tuy nhiên, vị linh mục ngay lập tức nhận ra tình trạng linh hồn tôi và nói: dù sao đi nữa, chị vẫn đang trên đường phần rỗi. Chị đang đi đúng đường, nhưng Thiên Chúa có thể sẽ để linh hồn chị trong tối tăm và ẩn khuất cho đến chết. Ánh sáng trước kia có thể không bao giờ trở lại, nhưng trong mọi sự, chị hãy phó mình cho thánh ý Chúa. Hôm nay tôi bắt đầu làm tuần Cổ Nhật mừng lễ Đức Mẹ lên trời với ba ý chỉ. Thứ nhất, xin cho tôi được gặp lại cha tiến sĩ Sopoko. Thứ hai, xin Chúa xúc tiến nhanh công cuộc này. Và thứ ba, cầu nguyện cho quê hương tôi. Ngày 10 tháng 8, hôm nay tôi cùng đi với một chị khác trở về Krakow. Linh hồn tôi bị bao phủ trong khổ đau. Tôi liên lỉ kết hợp với Chúa bằng một hành vi ý chí. Người là năng lực và sức mạnh của tôi. Lạy Chúa, nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự Chúa gửi đến cho con. Không có gì trên đời này xảy ra ngoài thánh ý Chúa. Con không thể đi sâu vào những bí nhiệm của Chúa về con, nhưng con vẫn áp môi vào chén Chúa trao. Lạy Chúa Giêsu, con thính thác nơi Chúa. Tuần Cổ Nhật kính lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu đã dạy tôi ghi chép và thi hành trước ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh. Cha ước ao trong chín ngày này, con hãy đem các linh hồn đến với nguồn mạch thương xót của Cha, để họ có thể kính múc sức mạnh, sự bồi bổ và bất kỳ ân sủng nào cần thiết cho họ trong những gian truân cuộc sống, và đặc biệt trong giờ lâm tử. Mỗi ngày con sẽ đem đến cho trái tim Cha một nhóm các linh hồn khác nhau, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Và Cha sẽ đem tất cả những linh hồn này vào nhà Cha của Cha. Con sẽ thực hiện điều này ở đời này và cả đời sau nữa. Cha sẽ không tiếc bất cứ điều gì với bất kỳ linh hồn nào mà con sẽ đem đến mạch nguồn thương xót của Cha. Trong mỗi ngày, con hãy khẩn nài Cha của Cha, nhân vì sức mạnh cuộc thương khó bi thảm của Cha, để xin các ân sủng cho những linh hồn này. Ngày thứ nhất, Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha toàn thể nhân loại, cách riêng là tất cả các tội nhân, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Như vậy con sẽ an ủi Cha trong cơn sầu não vì sự trầm luân của các tội nhân đã gây ra cho Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, kính bản tính Chúa là lân ái và tha thứ cho chúng con. Xin đừng xem sao tội lỗi chúng con, nhưng nhìn đến niềm tín thác chúng con phó trót nơi lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ân này nhân danh tình yêu kết hợp Chúa làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Ôi quyền toàn năng lòng lân thuất Chúa, phần rỗi của kẻ tội, Chúa là biển cả tình thương và nhân hậu, cứu giúp những ai khiêm nhượng kêu cầu. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân khốn cùng, tất cả đang được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của người, xin Cha cho chúng con nhìn thấy tình thương của Cha, để chúng con được ngợi khen quyền toàn năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Ngày thứ hai. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, rồi dìm các ngài vào lòng thương xót khôn dò của Cha. Chính các vị ấy là những người đã cho Cha nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Cha. Các ngài là những dòng kênh để lượng thương xót của Cha thông trào cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi tốt lành, xin Chúa gia tăng ơn thánh trong chúng con, để mọi người nhìn thấy chúng con đều tôn vinh Cha toàn thương, đấng ngự trên trời. Suối nguồn tình yêu Thiên Chúa ngự trị nơi những tâm hồn trinh khiết, được ngụp lặn trong biển tình thương, sáng ngời như tinh tú, rạng rỡ như bình minh. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến đoàn người ngu tuyển trong vườn nho của Cha. Đó là linh hồn các linh mục và tu sĩ. Xin Cha ban cho ngài sức mạnh phúc lành của Cha. Nhân vì tình yêu của trái tim con Cha là nơi các ngài đang được ấp ủ, xin Cha thông ban cho các ngài quyền năng và ánh sáng của Cha, để các ngài có thể dẫn dắt tha nhân trên đường cứu độ, và đồng thanh ca ngợi lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen. Ngày thứ ba. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha hết thảy các linh hồn đạo đức và trung nghĩa, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Các linh hồn này đã mang đến cho Cha niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là giọt ủi an giữa đại dương cay đắng của Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa trào đổ chan hòa ơn thánh cho từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân vì tình yêu kỳ diệu trái tim Chúa đang bừng cháy đối với Đức Chúa Cha trên trời. Những phép lạ của lòng thương xót thật huyền nhiệm. Kẻ tội lỗi, người công chính chẳng ai hiểu thấu. Khi ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con, Chúa lôi kéo hết thảy đến gần tình Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến các linh hồn trung nghĩa như phần sản nghiệp của con Cha. Nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của người, xin Cha chúc lành và che chở họ luôn mãi. Như vậy họ sẽ không sai phạm trong đức mến hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng được cùng các thiên thần và các thánh tôn vinh lòng thương xót vô cùng của Cha đến muôn đời. Amen.